một phiên tòa mà phần nào trong khi được chết thì cái nhóm được một là một chút đỉnh những lời như tám giả cũng như hôm nay tới đây của tôi là cũng có một thắc mắc hồi nào cũng làm như là thắc mắc hoàn thì đã như là tôi cũng hỏi nhiều người nhiều người và những cái câu trả lời đó tôi cảm thấy không được ổn đối với tôi đó. Hôm nay tôi muốn hỏi ông Tám cái câu đó, nhưng mà trước đó vẫn thêm một có thêm một quan điểm ông Tám vừa giảng cho anh em ở đây thì tôi có thêm một cái ý phụ nữa, xin được hỏi ông Tám là phải chăng tất cả những ý ông Tám nói cũng như là xuyên qua những lời nói cũng là những lời giảng, xin lỗi nói là lời giảng trong cuốn băng và những tâm sự mà các bạn ở đây, thì phải chăng là ông Tám, đường đi của ông Tám nằm trong sự pha trộn giữa lão và trang, đó là câu thứ nhất.
Giữa gì?
Giữa lão tử và trang tử.
Tôi không có học cuốn sách của lão tử và trang tử, không bao giờ đọc qua. Thì anh nói cái đó là tôi chịu dốt, tôi không có đọc qua.
Dạ không. Tại vì nó bằng bạc thì cũng giống như vậy.
Rồi anh có đọc qua thì anh cảm thức như vậy. Còn ở đây là giữa người tu tự nhiên phát triển ra nói như vậy, nó khác hơn. Rồi tôi không có đọc sách của lão tử và của trang.
Nó chỉ là cái ý phụ.
Dạ.
Cái ý phụ là
tôi trả lời thẳng cho anh biết.
Dạ.
Để anh dễ nói chuyện hơn.
Dạ. Bởi nếu mà ông Tám nói là không phải thì cái ý tưởng của bạn khác. Đây xin lỗi ông Tám, nói thẳng đây là tôi muốn học hỏi thêm.
Biết rồi.
Tôi muốn,
đó thì tôi cái gì tôi cũng phải thành thật, cái nào tôi hiểu tôi nói.
Mà tôi nghĩ rằng ông Tám, đường đi của ông Tám nó sự pha trộn giữa lão và trang. Thì cái câu hỏi tiếp của tôi lại là câu khác. Mỗi đường đi là mỗi khác. Còn tôi hỏi mục đích hôm nay của tôi hỏi là về vấn đề siêu hình và vấn đề tôn giáo. Thì có hai cái tôn giáo lớn hiện nay, đó là Phật giáo và Công giáo. Thì hai giáo chủ đều đúng cả về coi như là về giảng đạo con người phải là đối xử với nhau phải làm sao đều tốt cả. Nhưng mà trong đó còn có sự tôi thấy không ổn. Thứ nhất là Phật giáo, thì tôi biết là tin ai. Phật giáo thì nói là đạo biểu hiện là luân hồi, mình sẽ luân hồi. Thì nói chữ luân hồi cũng không thể nói có ý được rồi. Mà Công giáo thì không lại nói, không nói như vậy, không nói là luân hồi. Nói là một tốt thì lên thiên đàng, hai xấu là xuống địa ngục. Rồi giữa hai vị đại giáo chủ như vậy đang có sự đối nghịch nhau về con người rồi. Mình tôi cái thắc mắc của tôi là con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Tôi muốn biết sẽ đi về đâu để đương nhiên là cuộc sống hiện tại này thì đúng như là ông Tám đã giảng, đó là một cái đường lối rất tốt cho con người, không có gì để mà phải thắc mắc nữa. Đó là đường đi đúng và đường đi tốt của con người. Nhưng mà thêm một sự thắc mắc nữa là sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu? Và nếu mà theo tôi nghĩ, nếu mà biết được cái mục đích đi của con người sau khi chết thì có lẽ cái cuộc sống hiện tại của họ sẽ
thay đổi.
Dạ, sẽ có nhiều cái có thể là để làm họ
thay đổi
hơn hoặc là mạnh mẽ hơn trong sự tu tấn của họ, tu hành của họ.
Cho nên trước khi anh hỏi và anh đã biết am tường hai tôn giáo thì hai tôn giáo cũng cho anh thấy rõ cái luật nhân quả. Anh biết nhân quả, anh biết cái luật nhân quả. Cái anh vừa nói đó là hai cái tôn giáo cũng xác nhận về cái luật nhân quả. Nếu anh tốt được lên thiên đàng, lên thiên chúa giáo nói. Còn Phật giáo nói là nếu anh là người thiện, anh luân hồi, tương lai anh sẽ ở trong gia đình tốt hơn. Đó là trong luật luân hồi với gì?
Dạ.
Phải không? Thì bất cứ tôn giáo hay đạo pháp nào cũng nằm hẳn vào trong cái nhân quả. Anh thấy cái nhân tốt, cái quả tốt, mà cái nhân xấu là quả xấu. Nếu anh bây giờ anh biết làm con người và anh biết nhìn lại anh, nhìn lại tự tánh anh biết thương yêu anh mới hỏi rằng tôi ở đâu đến đây, tại sao tôi có quyền điều khiển cái xác này mà trong xác tôi nó có âm có dương, nó lại có ngũ tạng, có phổi thì thuộc kim, gan thì thuộc mộc, thận thì thuộc thủy, tim thì thuộc hỏa, bao tử thì thuộc thổ. Nó có kim mộc quậy thủy hỏa thổ như vũ trụ gom lại, thế ra tôi là một tiểu thiên địa tại thế thôi. Đúng như vậy, tiểu thiên địa. Cho nên tôi mới nhìn lại, tôi thấy ông tổng thống, có một ông tổng thống cũng mắt mũi tai miệng như tôi, mà ông điều khiển toàn dân. Có một người thôi, ông nói một tiếng là mọi người phải nghe. Thấy rõ chưa đó không? Còn tôi là gì đấy? Tôi là con người tại thế, mà có sự hiện diện tại thế này, không phải là cái xác này là hẳn nhất, nhưng mà trong đó nó còn cái tâm linh. Cái sự sáng suốt của tôi đang điều khiển cái xác này. Tôi từ ở nhà tôi nói, ê, chút nữa đi tới nghe ông Tám nói chuyện cho, và ta sẽ hỏi ông Tám một câu. Thì anh đã hạ lệnh từ chiều sáng rồi, đem xác. Cái xác nó phải nghe lệnh sự sáng suốt của anh, tại đây nó ngồi đó. Đến đàm luận với tôi chút nữa, anh hạ lệnh nó mang cái xác. Còn những cái xác ở trong nhà xác không có nói chuyện được, mới xác nhận rằng xác anh có tâm linh. Thấy không? Nếu mà xác anh không có tâm linh, không có đàm đạo giữa với tôi với anh được. Mà xác tôi không có tâm linh, không nói chuyện với anh được, nó không có mở cái thức hòa đồng nhẹ nhõm như vậy được. Anh thấy không? Chúng ta có phần hồn đang ngự trong cái tiểu thế giới. Đến đây học hỏi, đến thế gian này học hỏi, trong sự kích động và phản động, rốt cuộc phải lui về thanh tịnh và mở thức hòa đồng để thăng hoa, tùy theo luật nhân quả, trình độ sẵn có, không mua không bán của chúng ta. Anh trình độ tới chỗ đó thì anh sẽ tiến qua tới chỗ đó. Còn người kia trình độ siêu nhẹ hơn sẽ ở nơi siêu nhẹ hơn. Anh thấy cam có trái cam mọc, có trái cam chua, có trái cam thơm, mà cũng từ mặt đất. Anh thấy không? Cái xác anh là đất. Anh nhìn nhận là đất không? Thổ quần thổ mà. Anh chết phải chôn dưới đất, không có lấy gì chê lắp cái xác anh được. Nhưng mà anh có nước. Đất là định, nước là diệu. Hai cái pháp định diệu đang cấu trúc trong con người của anh. Cái thể xác anh có định có diệu, mà tâm anh chưa định, lý anh chưa diệu, thì anh còn thắc mắc. Wow, cái tôn giáo này nói vậy, tôn giáo này. Mà anh định diệu rồi thì tôn giáo nào nói cũng đúng, không có sao. Ăn thua có người hành hay là không. Ông cha giảng lý ông cha rất, ông thượng tọa giảng lý ông thượng tọa rất đúng. Mà người chịu hành không, người chịu hành thì pháp nào cũng là đắc hết, tốt hết. Còn ở đằng này ấy, là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật để cho mọi người dấn thân tự sửa, đi tới thanh tịnh và sáng suốt, mới nhận thức được giá trị của tôn giáo. Tôn giáo lưu lại bao nhiêu ngàn năm tại thế gian vẫn tồn tại và không có ai phá hoại nó được. Mà tại vì con người không chịu tu luyện, không chịu trở về với trật tự và không hưởng được cái của báo của tôn giáo, thành ra tâm linh không có tiến hóa, đâm ra thắc mắc. Chỉ có bao nhiêu thôi, định diệu anh có rồi, và cái xác anh làm sao anh luyện cho nó định, thì anh thấy anh không có mất cái gì hết. anh thấy không có tiêu hao cái gì hết, mà diệu thủy điển tương giao, nước với vũ trụ hai luồng điển là một, thì anh mới đi tới giải thoát. Té ra cái phần diệu pháp của tâm linh là phần điều khiển và đem lại cái luật nhân quả thương yêu tại mặt đất, để cho con người tự có cơ hội tự thức, tự đọc lấy cuốn kinh vô tự, chứ không còn viết chữ để hiểu nữa. Cho nên văn minh càng ngày càng đơn giản rồi. Ở trước cái cassette lớn, cassette bây giờ nhỏ rồi, những cái gì nó sẽ nhỏ lặng lặng lặng, đi tới cái hiểu là mới thực hiện được cái thương yêu và tha thứ trong lòng của mình.
Xin lỗi anh Đại nha. Ở đây thì cái dịp mà gặp được thầy thì tôi này cũng nhiều người tôi cũng lâu lắm rồi mà không được gặp thầy. Hôm nay gặp thầy xin mỗi người đừng câu hỏi. Duyên anh hỏi cũng được hai câu rồi thì thôi coi cũng tương lai thì tôi sẽ tiếp tục sẽ có băng đưa cho anh nghe. Vì đây là một cái buổi tụi tôi đến thăm thầy, thành ra chứ không phải một thuyết giảng, thành ra xin cáo lỗi anh chị đó. Thứ hai nữa là thầy cũng đang trong thời gian diễn bệnh, thầy cũng không có được khỏe lắm. Thứ nay năm nay thầy cũng 66 tuổi rồi, mà cứ đi lê lết hoài thì anh cũng hiểu là anh có cha có mẹ cũng hiểu là sức khỏe thì cũng không có như là trai trẻ. Thành ra để thời giờ cho nó có đồng đều thì xin tất cả anh em bạn đạo mỗi người xin có một cái lời thăm thầy hay là một cái câu hỏi, và sau đó chúng mình thầy nghĩ được.
Hôm nay cũng là cái câu đóng góp của anh rất quý báu, nhưng mà những cái câu đó là đã thường trong cuộc thuyết giảng của tôi rất nhiều lần, và cái đó tôi cũng đã trả lời nhiều cho những vị kêu bằng như bậc cha nhà cũng có đặt những câu hỏi tương tự như vậy, thì những băng ở đây cũng rất đầy đủ. Mong rằng một lần lạ, hai lần quen rốt được là anh em mình là một. Lúc đó được nghiên cứu lên để giúp đỡ mọi người.
Xin được phương pháp 3 phút thôi. Phước thiệt là khi tới đây mà mục đích nhiều vậy, cái mục đích của buổi hôm nay nhưng mà trong ý của tôi tới đây hôm nay khi thiệt là tôi được nghe về ông Tám rất nhiều. Tôi nghĩ đó là một dịp may mắn của tôi. Hồi nào con cũng đều tôi cũng có được một dịp tiếp xúc với người như ông Tám. Tôi nghĩ rằng là tôi có một cái thắc mắc đó rồi. Tôi cũng biết ở đây là có ông Tám được giảng được xưa giờ như băng như sách tôi cũng biết. Đây là một cơ hội để hỏi. Xin lỗi. Đã chiếm phần của người khác.
Cảm ơn rất nhiều sự đóng góp của anh.
Sự đóng góp của anh
sẽ rất là quý báu, mà cái băng này sẽ gửi đi khắp Nam Châu. Anh là cái lời đóng góp của anh đó, rất là bổ ích. Nhưng mà em muốn khẳng định đây là một cái buổi đến thăm thầy. Còn hiện bây giờ băng của thầy có đến gần 800 cuốn cassette, và video là có vài 200 cuốn, ít nhất 200 cuốn. Có hình, có ảnh, có tiếng nói, sách vở, anh thấy nguyên một tủ. Hay là nhà in cả 100.000 cuốn rồi. Anh nói bất cứ gì anh cần thiết là anh em sẽ sẵn sàng, gọi là đi đủ cho anh. Anh có những băng âm thơ mà những lúc giải buồn cũng có cho anh luôn.
Vui lắm. Dạ, chào anh.
Là
tất
cả
mọi người quay tới mau dạ. Hỏi liền.
Dạ. Không phải là không những anh gì chi muốn ăn uống rồi chỉ cái ăn uống nữa, cái ăn uống theo âm dương ăn chay hay là tôi này có đầy đủ, nghĩa là tất cả những gì mà khả năng có được sẽ hoàn toàn cố gắng.
Mấy người này trước kia gặp tôi đó. Thì cũng thắc mắc như anh cũng là vậy đó. Rồi bây giờ mà thành cũng như là người trong gia đình của vũ trụ, chúng ta là con người của vũ trụ, anh cũng hít nguyên khí để mà sống, chúng tôi cũng hít nguyên khí mà sống, chúng ta là một.
Có khi cũng xin được thêm nữa là xin cảm ơn Tám rất nhiều đã giải đáp cho tôi một mặt cái thắc mắc thật là rất là quý giá cho tôi. Ông Tám đã dùng chỉ một câu thôi mà tôi có thể tôi thấm được cái ý đó. Và tôi rất rất tốt cho tôi sân này, đã được thành thật cảm ơn ông Tám hôm nay.
Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh Hồng
thắc mắc nữa hỏi cho để Tôi đi rồi cái tức Dũng, tội Dũng, Dũng không có làm gì hết.
Con muốn ngồi thiền mà sao ngồi hoài cũng được.
Mình thấy nghe băng chưa nhiều. Mình thấm được cái nguyên ý, nắm được cái nguyên ý. Nghe băng, nghe những bản đạo đã tu, đã nói và đã băng và đọc, đã thấy rõ cái cơ cấu của thể xác này, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì lúc đó cái ý thức về không mình nó dễ lắm. Lúc đó ngồi thiền nó nhẹ nhàng. Cho nên đừng có bắt buộc cái xác thiền mà trong lúc không hiểu. Nghe không? Cho nên phải nghe băng nhiều để mình ý thức rằng mình từ cái không mà đến, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Cho nên sự hiện diện của mình ở mặt đất này không có ai có thể chế ra được. Cho cả tỷ đô la chế thử đi, không có chế được. Thì sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Thì sự chết sống của chúng ta không có nghĩa gì, chỉ tìm cách nào để thức tâm và lập lại trật tự cho chính mình. Thấy không? Cái quan trọng nhất, dẹp được cái dục tính mới là thiền nghệ. Nhưng mà phải ý thức thì tự nhiên nó mới dẹp được. Phải nghe cho nhiều để ý thức được cái dục do đâu. Do cái tề tự của cái trượt, cái trượt nó dồn dập, nó biến thể nó thành nóng, và nó phát triển ở hạ tầng. Còn cái phương pháp đây là nằm hít thở nó giải ra, lấy cái nguyên khí của vũ trụ, cái nhẹ đem cái nặng nó ra ngoài, thành nó mới bớt được. Thì nếu mà không thiền được, ta nằm ta làm chiếu minh, hít thở, mà phải đặt một kỳ công mới làm được. Con ma lười biếng lúc nào nó cũng lẫn quẩn trong tâm chúng ta. Mới có bắt đầu nằm, nó hít cái gì, cũng dậy ra thôi. Hít cho cũng vậy à, nó nói cũng vậy à. Nhưng mà khi mình hít rồi, mình exercise rồi, tất cả những ruột gan ở trong này nó hoạt động điều hòa rồi á, con người nó khác rồi, nó khỏe rồi. Cho nên mình làm chủ trong cái cơ tạng này, mình phải trách nhiệm và bắt nó lập lại trật tự như là vũ trụ đang làm việc. Vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ, mà chúng ta mới làm 2-3 cái mà nó đã chê rồi đó. Chưa làm là nó chê rồi đó. Hít gì? Hít gì? Trong này nó nói hít cái gì? Hít cả ngày cũng hít rồi. Nó nói vậy đó, nó không chịu. Nhưng mà anh cứ bắt nó làm đúng theo cái luật như vậy đó. Bởi vì chúng ta sẽ tiến tới mãi và không ngừng nghỉ. Thì nhờ cái gì? Nó thông cái mạch nhâm và mạch đốc, thì cái bánh xe giải thoát á, nó mới mở từ trong tâm thức, nó mở ra, nó mới lên trên bộ đầu, nó mới ra ngoài thể xác được. Cho nên con người ai không muốn đi du lịch, nhưng mà người tu này khai mở được nhâm đốc mạch rồi thì nó đi du lịch khắp càn khôn vũ trụ, ngồi thiền nhắm mắt nó sung sướng vì nó được một cái gì đã đổi cho nó. Cho ông Thích Ca, ông thiếu gì phương tiện đi chơi mà ông đi ra ngoài rừng, ông ngồi sướng, ông ngồi trong cung. Nó có một cái gì thay đổi. Cho nên mình phải tìm ra một cái, được cái này sẽ mới bỏ cái kia. Chứ còn mình bắt buộc nó, ôi trời, ta cũng bắt làm. Nhưng mà làm nữa chừng ở trong này nó cản, lục căn lục trần ở trong sự ô trượt trong này nó cản. Vậy tại sao nó cản? Hàng ngày anh ăn cái gì? Ăn miếng thịt. Con heo trước khi chết nó cũng khóc, máu huyết nó đậm loạn, nó biết nó chết mà. Con bò trước khi chở đi nó rơi lụy, cái máu nó đậm, rồi mình ăn nó vô thì nó mới sanh ra máu, mà cái máu đó là máu đậm, nó chạy trong con tim khối óc của mình, nó cản trở đủ chuyện, trì trệ, thành ra nó không có làm. Tới giờ mà thiền nó không làm, nhất định nó không làm là con ma làm miếng nó ẩn, nó chặn đường, nó không cho mình làm. Chứ khi mình ý thức được sự tột cùng và sự sanh tồn của phần hồn và chính đại nguyện của chính chúng ta, tôi làm một việc, tất cả mọi việc tôi tu để đắc, và tất cả mọi người sẽ noi gương tôi tự đắc. Đó là tôi bắt đầu làm việc lớn, không có làm việc nhỏ. Cứu tôi là cứu người, mà giết tôi là giết tất cả mọi người. Thấy không? Tôi sanh ra bệnh hoạn, tôi sanh ra dâm dục, tôi sanh ra tham lam, tôi sanh ra lười biếng, tôi sanh ra con người phá hoại, xã hội đâu có yên. À, tôi ở xứ người mà tôi còn chưa chịu sửa, nếu về xứ tôi ỷ lại xứ tôi còn nguy nữa. Tôi hiện bây giờ tôi ở xứ người, bây giờ tôi phải làm sao xứng đáng là một con người Việt Nam danh dự, biết tu học, biết thực hiện tình thương, biết sử dụng tình người đối với con người. Nó biết cái vốn căn bản của nó là vô cùng giá trị. Thì lúc đó mới đánh thức được tâm hồn của chính mình, trở về tự chủ. Không ai làm chủ được mình. Thì con ma lười biếng nó không có phá quay mình nữa thì mình thiền được. Thấy không? Chân thơ thẩn bắt đầu suy rồi. Nó yếu.
Mà chị Tám, chị Tám cũng hỏi thầy.
Dạ, thưa ông Tám, như con hỏi đi con. Dạ, mình trước khi mình thiền mình thở chứng minh trước là đúng hay là sau khi thiền rồi mình làm mình thở chứng minh?
Cái chiếu minh là hằng ngày, bất cứ giờ phút nào cũng có thể thiền, có làm được. Không cần phải trước khi thiền tôi thở chiếu minh. À, thì sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ thì tôi cho cơ tạng nó sẽ sai cho điều hòa. À, chứ không phải là cần trước khi thiền tôi phải thở chiếu minh. Không. Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ tôi muốn làm lúc nào tôi làm.
Dạ, con còn 2 câu hỏi nữa. Có lần con ngồi chắp tay con nguyện thì con thấy trên đầu con nó sáng như đèn ông, con muốn hỏi ông Tám cái đó là gì?
Đó rất tốt, đó rất tốt. Nhưng mà phải giữ, phải nung nấu cái đó. Cái sáng đó là cái sự thanh nhẹ của chân tâm, hai cái nhiệt nó đã hòa hợp với trung tim bộ đầu rồi, nó mới bật ra ánh sáng.
Dạ thưa ông Tám, mà con thiền từ ngày đầu tiên cho tới nay là 1 lần 6 tháng.
Chưa, 6 tháng mới có lục đục thôi, mới có sửa, cũng như căn nhà này mà sửa, mua cái nhà mà sửa 6 tháng cũng chưa có thấm, quét, dọn, đâm rác này, chút nữa thì có đâm rác. Đó, khi mà con hiểu trong người con có rác rồi, con mới thấy cái tánh, 3 năm mới thấy cái tánh, càng thấy tánh mình càng ngự trị, càng trở về cái ngôi làm chủ, để trị nó. Bắt buộc nó phải làm đúng luật, không được sai. Sai một chút là trách liệt. Mình phân ra hai giới, cái phần sáng suốt tâm linh và cái phần lệ thuộc ở trong thể xác. Cho nên con người không phải là một mình, vạn linh hợp tác thành một cái tiểu thiên địa này. Em thấy không? Con mỗi ngày ăn chút một chút một chút nhé. Mỗi thứ khác nhau à, nó cấu trúc vô. Nó thành ra cái huyết mạch nó chạy ở trong cái cơ thể. Và trước kia giáng lâm chỉ có một giọt máu đầu thôi. Rồi bây giờ con cạo chỗ nào nó cũng xịt máu ra cái gì đó. Cục máu lớn thôi. Mà cái cục máu này nặng trược, nó tạo sự lao. Mà bây giờ mình tu để gom trở lại thanh quang. Nó là một điểm linh quang là chánh. Thì giáng lâm với một điểm. Cho khi mình giận, mình nắm giận buồn hận ai rồi tối nó ăn năn. Trời ơi, nói chi nặng anh đó. Khổ quá. Bây giờ mình muốn sửa lại tự ái nó không được. Đó, cái điểm liên quan nó không cho phép làm những cái chuyện khi mà buồn phiền người khác. Nhưng mà mở được cái thức hòa đồng với tới mọi người thì mình ăn ngon ngủ yên. Mình thấy quý thương người này, quý thương người nọ, quý thương luôn cả cọng cỏ, quý thương luôn cả cọng rau mình đang ăn. Vì nó là sao? Nó là cái hạnh Bồ Tát. Quý xương miếng thịt mình đang ăn, nó là cái hạnh Bồ Tát. Nó dám chết để cho mình được ấm no. Mà mình ăn được cái ấm no này, mình không có cái hạnh Bồ Tát thương yêu sao được. Mình ăn một hột lúa cũng vậy, nó hy sinh. Một vị đại Bồ Tát tại thế là hột lúa gạo đấy, cho mình có ấm no. Mà mình không có một cái chân tâm Bồ Tát để độ tha, mình mắc cỡ với hột cơm mà này. Cho nên bắt các người làm chiếu minh để chi? Để quán thông, hít thở, nó từ không đến, nó trở về không, rồi nó mới gom tụ, lúc đó mình mới thấy hột lúa là vĩ đại, lớn lắm không phải nhỏ, cứu người, cứu chúng sanh tại thế, hạnh hy sinh vô cùng. Rồi lúc mình thấy miếng thịt cũng vậy, mình thấy con thú, nó là con người, mà nó mang một cái tội đó, cái tội đập tài, giết người, và bây giờ nó mới nguyện đem thân xác của nó để hy sinh kiếp này đền lại cái tội xa xưa, và nó được trở lại làm. Thì cái hạnh nó cũng phải hạnh Bồ Tát mới được, dám đem thân xác như vậy. Thấy không? Mà mình ăn vô mình không có cái tình thương, và mình không có cái tình người, thì chính là mình ăn cái hạnh Bồ Tát, mình nuôi dưỡng cái hạnh Bồ Tát mà mình chưa thực hiện được Bồ Tát. Cho nên khi mà tu soi hồn pháp luân thiền định rồi đầy đủ, nó thấy sáng, rồi tự nhiên cái hạnh nó mở, nó thấy cái gì cũng dễ tha thứ hết. Hồi xưa mình khó tha thứ, bây giờ dễ tha thứ. Lần nó mở ra. Chứ mới 6 tháng đâu có nôn được. Cái đó, cái phần đó là cũng như là cái một cái mô ni châu, cũng như là một cái thánh thai vậy. Nhưng mà nó chưa trụ đại độ. Nếu trụ đại độ thì con thấy rằng tối nay tôi thấy như thế này, mà mai là tôi khơi thấy tôi ngồi đây, mà thế tôi ở cái chỗ kia nè, cảnh kia nó đẹp nè, sơn thủy hữu tình nè, mà dòm lại tôi thì thấy tôi có một cái vòng tròn vậy thôi, không có tay chân, không có gì hết. Nhưng mà tại sao nó hiểu? Đó là Mô Ni Châu, đó là thánh thai, đi tới đâu nó hiểu. Rồi một thời gian trọn lành rồi nó lên, rồi nó ra, đi cũng như con bé vậy thôi, cũng tay chân nhẹ nhàng, mà muốn đến đâu đi đến đó, là mình mới đi trở về nguồn cội, có đường lối ra rồi. Mình lúc đó mình biết từ đâu đến rồi sẽ về đâu, mà chính con người tự tu tự thức mình nắm vững cái tình trạng đó được. Cho nên cái pháp này không có dùng lý thuyết được, phải tâm thực hành để thấy mình từ đâu. Trước kia mình giết ai, mình hại ai, rồi bây giờ mình mới bị đọa xuống đây làm con người, và mình phải làm cái gì để rửa cái tội đó. Mình thấy rõ hiển hiện tất cả quá khứ vị lai, mà chính mình là một người chịu trách nhiệm sửa tiến mới được. Nếu mình không chịu trách nhiệm, không có ai trách nhiệm được. Thành là một tội hồn ở thế gian này đi đứng được, nhưng là một tội hồn chưa hoàn tất. Nếu hoàn tất nó đâu có ôm cái xác đây làm cái gì. Cái xác này đâu có trường cửu. Sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử, khổ là cái xác này. Sanh già rồi bệnh chết khổ. Là nếu nó giải thoát nó đâu có ôm xác này chứ. Con hiểu không? Cho nên người tu mục đích phải giải thoát. Mục đích của chúng ta phải trở về với thực chất của chính mình. Thì mình muốn trở về với thực chất thì mình phải thật thà với chính mình, và không có tạo những cái chuyện lao xược lường gạt mình nữa. Trắng nó trắng, đen nó đen, cho nó đứng đắn, thoải mái. Khi mà có tội mà chúng ta nhìn tội rồi thấy con người nó nhẹ. Mà có tội thì cãi tội và cố che lấp cái tội mình, ngủ không được.
Thưa thầy, con có cơ hội về cái giờ lại đó, thì trong ngày đó là bất cứ giờ nào
được. Lại là một cái exercise làm cho mình tự dẹp cái tự ái. À mà vừa quỳ lại, như ở cái xã hội này không có thì giờ đi thể thao này cái nọ, mình quỳ lại và dẹp được cái tự ái của mình. Và không có ma quỷ gì mà có thể xâm chiếm mình. Với một người hướng thiện và nhịn nhục, cởi mở, không có bị cái gì hết.
Tại vì con thắc mắc là như thế này, khi thiền thì là 6 giờ đến 10 giờ
còn cái giờ thiền là không được. Cái lại không sao, lại mình trút ra. Mình trút cái trượt ra.
Còn thế thì khi mà làm chứng minh đó, thầy, thì có phải định giờ giống như là giờ thiền?
Không có định giờ. Sau khi ăn cơm, giờ nào rảnh thì mình làm. Nhưng mà sau khi ăn cơm 2 tiếng ngồi thì mình làm chứng minh. Không cần phải định giờ. Nhiều khi công chuyện nó không rảnh thì làm sao. Cái đó là cũng như là phụ thuộc exercise. Còn cái giờ thiền, cái giờ nó phải nhất định. Bây giờ mình làm một việc hòa với vũ trụ, với chính mình, và một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, thì phải nhất định sáng suốt như vậy. Tập quen cái tánh thật thà và nghiêm chỉnh.
Trước anh được có lời câu ra tìm gặp thầy, mà thầy không có ở Canada. Hôm nay thầy đến đây, thầy anh được câu hỏi gì? Hỏi đi.
Dạ, thì con cảm ơn các thầy ở Việt Nam. Nhưng mà con chưa có cơ hội. Hôm nay con Thành vấn đề trước khi mà con bắt đầu tập thiền á, thì theo cái tâm lý này thì cái cơ thể còn nó tự động, một bên nó thì một bên nóng, một bên lạnh. Hai bên nó cứ nó phân tán ra ngoài. Không có tập trung vào được, cố gắng tập trung vào được. Ánh sáng thì ta nháy vừa, các này cũng khác thì không có cái gì. Nhưng mà cứ một càng tập á, thì nó bệnh, những cái bệnh gì đó, biết nó chạy ra cũng không hết. Mà cái bên nóng bên lạnh thì luôn luôn nó đẩy vào một,
cái đó là do cái thận ở đây coi, vì do cái thận yếu thôi, không có gì. Do cái thận yếu chứ không có gì. Cái thận này, cái thận yếu đó.
Tại vì cái cơ thể còn là khi mà đây hồi nhỏ bị tế bò.
Biết rồi, nhưng mà đây cái mạch nó cho biết rằng cái thận yếu nè. Mà không có hút thuốc nữa, thần kinh không được.
Tại hại,
cái thận yếu lắm. Bây giờ tôi chỉ mua cho thứ thuốc uống, phải không? Và để cho nó ổn định lại thần kinh yếu và thận yếu. Tâm thận không có ổn, rồi tôi viết cái tên đi mua. Tâm thận không có ổn, tâm thận bất ổn làm sao thiền được? Mà không hút, phải làm sao tránh hút thuốc, cho nên nó phá hoại thần kinh rồi đó. Bắt đầu á, mua cái thuốc năm bao này cho nó hỗ trợ cho cái thận mạnh và cái thần kinh mạnh lại. Đang tìm thuốc tập không anh tập? Ở được, nó có bán. Không biết gì tàu nó đâu có bán. Tàu mà năng bao
một thân tàu ở dưới cái việc cho nó bán
năng bao nha, nói vậy đó nha. Vô mua mà uống với nước muối hả? Cho mà uống hai viên với nước muối, chiều uống hai viên với nước muối nha. Uống vậy chừng tuần lễ là thấy người nó khá lắm, rồi lần lần mà nó mạnh tốt rồi bớt dần hả. Cái này thần tâm thận không có ổn mà, cái mặt rõ ràng.
Hôm nay thầy lãnh đạo thì gặp thầy hút nhé.
Không phải, nó phải vậy, nó bị cái tâm thận không có ổn, đừng có bày hút thuốc nữa rồi.
Thưa thầy, cho hỏi một câu. Thầy, khi mà con thiền á, sao con thấy ngứa cổ ho quá, không có thiền được. Hãy vô thiền, có khi là con vừa hết ho đó, bớt ho, con thiền con thấy ào ào, cái đầu nhức như này này, nó nhức mở đau mở trên, nó xuống, không biết xuống cái gì, ào ào ào. Mà cái chỗ này thì nó đau,
đâu có
đau,
xuống,
đau,
chỉ có xuất ra chứ đâu có xuống được. Có xuống được. Còn bị ho rồi này kia cái nọ là coi chừng ăn uống, chị ăn cái gì khai á. Khai mà ăn cái gì? Ăn đồ âm nhiều quá.
Ăn cái gì? Nói gì?
ít ăn còn đêm lắm, tôi ít có chịu ăn.
Không, ăn cái gì ban ngày?
Cá hay trâu bò hay gì
tất cả. Ăn cái gì?
Ăn thịt trâu thường thôi chứ.
Gì?
Thịt heo rồi vậy thôi.
Đó, thịt heo là một cái tai hại lắm. Ngưng đi, đừng có ăn đường. À, ngưng đường đừng ăn, mà thịt heo đừng ăn. Ăn thịt bò được không sao? Nướng thịt bò, ăn cà rốt, ăn mấy cái đồ dương đó, ăn cơm gạo lứt rồi cho nó thay đổi lại. Nó ho này nó bắt đầu có bệnh rồi đó.
Cái bệnh đó tại mình tiền bệnh đó là sao?
Không phải tại ăn uống. Tại vấn đề ăn uống.
Là
cho
chị ăn
ông
dương rồi,
bác. À, chỉ ba đổi lại cho ba ăn thịt heo nhiều quá không có được.
À,
chỉ cho đồ ăn lại đi, ăn gạo lứt muối mè thời gian là nó thay đổi hết rồi. À, thay đổi hết, mập nó không có tốt đâu, bệnh đó. Hỏi gì?
Dạ thầy, cái câu hỏi của con á thì nó cũng từ từ như của anh Hồng hồi nãy á, là cái ý của con á, cái tâm tư của con á thì cũng muốn tu, nhưng mà con hiểu sao tới giờ phút này con cũng tu chưa được. Nhưng mà chồng con thường nói đó là từ chỉ chắc con mê ngủ con làm biếng, mà thật ra thì con nghĩ con không phải làm biếng. Vì thí dụ như cái thời giờ đó thì người làm biếng thì họ đi chơi này đi kia, còn con phải dạy con làm công chuyện. Nhiều khi con tự nghĩ á, chồng con mỗi ngày á mà anh không có thiền một ngày á thì anh cảm thấy anh buồn. Anh ăn cơm không ngon. Mà con á thì ví dụ như mà cái nhà con nó dơ, nó ăn cơm không ngon. Mà vậy con không biết làm sao, chứ là cái chân nghiệp của con nó còn nặng quá hay nó thấp quá hay cái cơ.
Không, con bây giờ con nghe băng cho nhiều đi. Con cảm thức cái vị trí của con ở trong vũ trụ này, lúc đó con mới chịu thiền. Nghe đi, nghe cái băng giải thích, nhiều người thắc mắc như vậy. Rồi họ hiểu được vị trí của họ là họ mới buông bỏ tất cả những cái gì ở thế gian, và họ chỉ trở về với sự chân giác của chính họ, họ mới là tự chủ được. Chứ con thấy bây giờ tới bây giờ, từ nhỏ tới lớn con đâu có biết vị trí của con ở vũ trụ làm gì đâu. Con đang làm cái gì con biết không? Không biết. Con không biết con là ai nữa. Thấy chưa? Những cái không biết đó nó mới che lấp và nó gây những sự tai hại và mình tiến không được. Cho nên con nghe băng cho nhiều, nhiều trường hợp thầy đã cách nghĩa. Khi mà con bắt gặp, đi làm hay làm cái gì con cứ để băng con nghe đi. Bắt gặp được một cái rồi con ngồi thiền được. Con hiểu vị trí của con. Con đem cái luật của ông trời xuống thế gian. Có chồng học thương yêu, có con càng thương yêu. Con hiểu không? Dễ tha thứ, đem cái luật xuống thế gian rõ ràng. Mà con hiện tại có chồng có con thì đang sống trong cái xã hội này, đem luật cho xã hội. Con hiểu không? Rồi mà khi mà con mất quân bình về cái phần hồn, khi mà con ý thức con mất cái sự quân bình của phần hồn thì lúc đó con mới lo tu. Cái hồn con là tránh cái xác con là phụ thuộc thôi, mà cái hồn con không có thấy, làm cả một sự thiệt thòi cho bao nhiêu kiếp của con. Lúc đó con mới ăn năn hối cải, con mới thấy thế là tôi ở trên kia xuống làm việc, chứ không phải xuống để chơi, không phải xuống để mua cái nhà rồi hưởng. Hưởng đâu có được, đúng tuổi là phải chết phải đi mà. Rồi đi đâu, con hiểu không? Mà bây giờ may mắn con hiểu, có những cái bô vi là phân tách bao nhiêu sách vở cho con. Con rảnh là những thời giờ con nghe và thầy giảng hết trọi từ đầu chí đuôi, từ ngành tới ngọn. Lúc đó con cảm thấy, con nhìn lại chính con. Thì con lúc đó mới là ăn năn, khó chạy, mới tu thiền được. Chứ bây giờ buộc con tu thiền đâu có được. Con đến thấy nhà dơ mà làm sao tu thiền.
Đó.
À, tôi thấy cái bếp mà đừng dơ mà làm sao tu thiền. Tôi thấy cái bát đang dơ làm sao tôi thiền, không được. Tôi cũng chưa ý thức được. Từ cái dơ do đâu mà có? Do con người không có trật tự mà tạo cho cái nhà dơ. Mà khi mà con lập lại trật tự cho chính con rồi, nhà con không có bao giờ dơ. Làm việc rất ít nhưng mà đâu vào đó rất sạch. Con hiểu không? Còn bây giờ con thấy làm hoài mà không hết. Đó là cái đó là con chưa về với trật tự của con. Khi mà con về với trật tự của con là con làm một chút thôi là công chuyện nhà nó yên hết rồi. Cho nên nhiều người nói thơ từ, tôi nhận thơ dùm cho ông, nhưng mà tôi đọc thơ tôi điên cái đầu. Bởi vì thơ nào nó cũng kể cái khổ này, cái thắc mắc này, cái đủ chuyện hết. Mà về sao ông ngồi một chút nữa ông trả lời hết rồi. Là tại sao? Nhờ trật tự. Những lá thơ đó họ cũng nghĩ rằng không thế nào ông Tám trả lời được những sự thắc mắc đó. Cho nên rồi đây tụi con sẽ có cơ hội đọc những cái thơ từ lai vãng khắp thế giới. Người Anh, người Pháp, người gì viết cho thầy, thầy trả lời hết. Mà trong lúc đọc đó, à, ông này không có cách gì trả lời đâu, cha này dữ lắm, nhưng mà trả lời xong. À, lúc đó con mới thấy rằng trật tự, con người trở về với trật tự là con người có thể phục vụ rất nhiều cho chúng sanh. Còn chuyện con làm ba lát nhát chùi cái nhà, cái cửa mấy tiếng hồ mà không có làm được cái gì đâu. Nó còn nhiều chuyện sau này con làm. Mà con có trật tự rồi, cái nhà con là trong mấy phút, là từ mấy giây, mấy giờ đồng hồ là cái gì nó cũng xong hết, không có gì lộn xộn đâu. Trật tự, trật tự từ trong óc con. Nào, con sáng nghe băng đi. Rồi một ngày nào con thức tâm thiền, đừng có nông nóng. Khi mà con nói, ơ, thấy chồng tôi thiền, tôi phải thiền. Mà tôi thiền không được, thiền gì? Tôi phải làm sao tôi thức tâm giá trị của cái sự thiền tôi mới thiền được. Còn tôi chưa thức tâm tôi thiền được. Bắt buộc là hư, khùng lắm. Hiểu không? Không có bắt buộc.
Chị ẩn có hỏi thầy gì không?
Dạ không có.
Anh Tám dặn để chị Tám hỏi nhiều rồi. Tới khi anh Tám hỏi một câu nha, từ tôi bây giờ cũng lâu rồi mà chưa được hỏi thầy câu nào hết.
Kính thưa thầy.